gọi là hãy gặp thời hoàng kim á, thì phải chấp lấy thời cơ không để qua thời hắc ám, phải không? Đó là tốt đẹp. Chính ở trong kinh Pháp Cú cũng có câu Phật dạy là hãy gấp rút làm việc thiện, hãy chế ngự điều dữ trong tâm, vì tâm của người dễ vui chậm tạo nghiệp lành, sẽ ưa thích làm điều dữ. Nào, theo Phật dạy là hãy gấp rút làm điều thiện, thấy không? Và hãy chế ngự là những điều dữ ở trong tâm. Điều thiện thì phải gấp gấp rút mà làm, còn những cái điều dữ trong tâm đó thì hãy chế ngự. Bởi vì tâm của người nó hay dễ vui, nếu mà chậm tạo những nghiệp lành á thì sẽ ưa thích làm điều dữ. Tức là mình chậm làm điều lành một chút á thì những cái điều dữ nó chen vào. Cho nên là mà chớp lấy để mà làm điều lành thì nó bớt điều dữ, phải không? Cho nên rồi ngài dạy là phải gấp rút đó để làm điều thiện, việc lành, việc tốt. Đó, thì đúng như vậy, đó mới là hiểu cái ý nghĩa vô thường, chứ không phải là hiểu vô thường rồi là tiêu cực, phải không? Cho nên hiểu vô thường rồi là rất tích cực. Tích cực sẵn sàng đó, giống như lúc nào cũng phải sẵn sàng hết đó, để qua rồi là không có chốt lại được, phải không? Đó, cũng như là có câu chuyện mà của ngài Thân Loan, là một vị tổ của tông Tịnh Độ đó, phải không? Ngài khi mà 9 tuổi đó thì do cái gọi là cái căn duyên của ngài đã có cái chủng tử Phật pháp cũng từ sâu rồi, giống như là cái vị tái sanh này đó, từ xưa trước kia là có tu rồi, bây giờ sanh ra là nó nhớ lại. Cho nên 9 tuổi thì đến mới lễ với hòa thượng Từ Trấn, mới xin cạo tóc xuất gia. Thì hòa thượng Từ Trấn mới hỏi: con là còn nhỏ tuổi, vì sao lại muốn xuất gia? Tức là ngài gạn lại, thấy không? Thì ngài Thân Loan đó, ngài mới thưa: tuy là con mới 9 tuổi thôi, nhưng mà cha mẹ thì đã mất hết rồi. Con không hiểu rõ vì sao người ta thì nhất định là phải chết. Con hiểu không hiểu rõ tại sao người ta là nhất định là phải chết như vậy. Vì sao con lại phải xa lìa cha mẹ? Vì muốn tìm hiểu cái đạo lý này cho nên là con quyết định là phải xuất gia. Tôi thấy 9 tuổi mà nói hay không? Tức là mới 9 tuổi thôi mà cha mẹ mất rồi, mà vậy là con không biết tại sao người ta lại phải phải có chết như vậy. Rồi phải quyết định phải chết, rồi tại sao mà con đã phải xa lìa cha mẹ như vậy, con phải biết để muốn tìm biết cái nguyên nhân đó, đó cái lý do đó, cho nên con muốn xuất gia. Đúng là xuất gia đây là hảo tâm xuất gia đó. Thì hòa thượng Từ Trấn nghe vậy mà vui vẻ bảo: à tốt, như vậy thì ta đã hiểu con, giờ thì ta nhận con làm đệ tử đó, nhưng mà hôm nay thì trời cũng nghĩa là sắp tối rồi, thôi hãy đợi sáng mai ta sẽ cạo tóc cho con. Thì ngài Thân Loan ngài nghe vậy ngài không chịu nữa, ngài thưa: dạ bạch thầy, thầy bảo là sáng mai mới cạo tóc cho con, nhưng mà con thì tuổi nó còn ngây thơ còn nhỏ vậy đó, thì cũng không bảo đảm cái quyết tâm xuất gia của con có thể giữ tiếp đến ngày mai. Hơn nữa thầy á thì tuổi của thầy cũng đã cao rồi, như thế này thì thầy cũng không thể bảo đảm sáng mai thầy còn thức dậy sống hay không để mà xuất gia cho con nữa. Cho nên xin thầy xuất gia làm để cho con ngay bây giờ. Bây giờ thấy thì hòa thượng Từ Trấn nghe xong ngài vỗ tay, ngài cười, ngài bảo rất là hoan hỷ, ngài nói: à thôi đúng như vậy, thôi lời của con nói nghĩa là quả thật là không có lầm, thì thôi ngay bây giờ ta sẽ cạo tóc cho con ngay. Đó, như vậy thấy không? Thì sau này đó ngài tu rồi sau là vị tổ của tông Tịnh Độ đó, ngài thân tức là ngài Thân Loan đó. Thì thấy nghĩa là đó là cũng là một cái chủng tử sâu dày của ngài, trước đời trước cũng là từng tu rồi, cho nên bây giờ nó cũng sanh ra nó nhớ lại sớm, không? Và đó để thấy rằng nghĩa là đúng đúng đó là hiểu được cái sự vô thường của cuộc đời đó, không? Ngài mới 9 tuổi mà biết nói như vậy, phải không? Còn mình bây giờ biết nói vậy chưa? Đó, thấy không? Đó, đúng, phải không? Nghe nói là con là đúng là còn nhỏ, không mới 9 tuổi à, còn nhỏ, bây giờ là quyết tâm xuất gia nó mạnh rồi đó. Nhưng mà không biết là giữ được tới chăng mày không? Cho nên là xin thầy là xuất gia liền đây. Và thứ hai nữa thì đúng, thầy tuổi cũng đã cao, tức là già rồi, thì làm cũng không có bảo đảm là sống tới ngày mai. Và đúng như vậy, đó là cái lẽ vô thường. Cho nên trước kia có những bậc thầy Tây Tạng đó, mỗi bữa tối trước khi đi ngủ đó, là những cái tách trà, uống trà, bình trà đó là lau rửa sạch sẽ, lau khô kỹ càng, gối lại cẩn thận để vào tủ đó. Bởi vì các ngài nghĩ rằng ngày mai, sáng mai không chắc là ngủ dậy để mà dùng cái tách trà lần thứ hai nữa. Cho nên là nghĩa là tối xong rồi đó, trước khi đi ngủ đó, không lau kỹ, gối kỹ lại, cất vào tủ để đó, coi như là rồi không nghĩ tới ngày mai. là hiểu vô thường tới kiểu đó. Cho nên các ngài tu mau đắc đạo. Không à, nếu mình mà hiểu được vô thường mà kiểu đó thì tu chắc cũng mau đắc đạo lắm. Phải không? Là cũng bớt phiền não nữa. Mỗi khi mà lỡ mà ai có làm mình phiền não cái thì mình nghĩ sao? À đúng đúng, đúng rồi, chết tới nơi phiền não gì. Phải không? Hít vô không biết nó còn thở ra không để phiền não. Thì nó sẽ bớt phiền não mà, phải không? Còn nghĩ mình là cũng phải sống 70 năm thì cũng còn được thời gian để phiền não. Cho nên hiểu vậy đó thì mới thấy được ý nghĩa, nghĩa là tu học của mình nó thiết thực, nghe không? Cho nên một cái ý nghĩa vô thường mà hiểu kỹ, hiểu sâu rồi đó, ứng dụng vào trong cuộc sống là mình đã thấy nghĩa là nó an vui, nó là giảm bớt phiền não rất nhiều. Thì mới thấy đúng nghĩa là Phật Pháp là thiết thực, là giá trị, cao quý. Chứ còn không thì mình nghe nói là Phật Pháp là cao quý, là Pháp bảo, mình quy y, mà rồi lâu nay không thấy nó bảo ở chỗ nào. Phải không? Đó. Còn bây giờ mình đúng là mình hiểu kỹ, ứng dụng sống ngày ra thì thấy rõ cái giá trị nó. Từ đó thì có niềm tin nó càng sâu, càng vững thêm. Nhưng mà đó là nói qua về cái mặt là gọi là cái mặt giả thôi đó, mặt vô thường trên cái mặt gọi là thế gian, cái mặt giả thôi đó. Còn khéo người mà khéo chút nữa, tiến thêm bước nữa đó, tức là sao? Tức là tiến thêm bước là để sáng tỏ được hay là tỏ ngộ được cái lẽ thật trong cái vô thường. Tức là nói vô thường để khiến cho người tỏ ngộ được cái lẽ thật là trong vô thường, để mà vươn lên, để mà sống dậy trong cái ánh sáng chân thật, chứ không phải nói vô thường để mà vô thường. Đó là cái ý nghĩa sâu. Tức là nói vô thường không phải là để cho mình bi quan để vô thường thôi, mà rõ tất cả đều là vô thường để cho mình không có lầm. Rồi sao nữa? Để sống trở về cái nguồn gốc chân thật của mình đã bỏ quên. Tức là cái Phật tánh, cái nghĩa là bản tâm của mình, cái lẽ thật nơi chính mình đó, cái đó là cái mà vô thường không thể tới được. Cho nên trong kinh đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà cái Phật tánh đó thì vô thường đâu có đụng tới được, đụng tới được đâu còn Phật tánh. Phải không? Thì Phật đâu có thành Phật. Cho nên là mọi chúng sanh tuy là làm chúng sanh, sống trong chúng sanh, bị cái vô thường nó chi phối đó, nhưng mà cũng không mất Phật tánh. Cho nên là khi người mà khéo tu giác ngộ được thì sẽ chuyển chúng sanh. Cho nên là Phật hay là Bồ Tát, các vị thánh hiền thì cũng từ chúng sanh mà giác ngộ lên chứ gì nữa, phải không? Giác ngộ đó thì lúc đó thì khi mà còn mê thì gọi là chúng sanh, nhưng mà khi các ngài giác ngộ rồi thì chuyển. Phải không? Phật cũng từ chúng sanh mà tiến lên, Bồ Tát cũng vậy, các vị mà A-la-hán cũng vậy, phải không? Các vị thánh hiền cũng vậy. Vậy thì tức là trong cái chúng sanh vô thường này, không? Là có cái chân thật đó. Cho nên nói vô thường để cho mình không lầm cái này, để mà mình sống trở về cái gọi là cái chân lý mà giác ngộ chân thật đó, phải không? Cho nên trong cái bài kệ mà của thiền sư Mãn Giác nói về xuân, mà lâu nay là các vị giảng dạy hoặc trong báo giác ngộ rồi các ngày, những ngày xuân đồ thường hay nhắc đó, không? Tức là xuân đáo bách qua lạc, xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai đó, không? À, sự trục nhẫn tiền quá lão tùng đầu tương lai, dòng mạc vị xuân tàn, không? À, qua lạc tận đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đó, đó là nói lên cái điều này nè, trong cái vô thường, không? À, có cái chân thật. À, xuân khứ bách qua lạc, tức là xuân đi á, thì trăm hoa nó rơi nó rụng, không? Rồi xuân đến á, thì trăm hoa nó nở, phải không? À, sự đời á, nó cứ nghe là trôi qua trước mắt đó, trôi qua trước mắt, giống như nãy nói là như nước trôi nước đó. À, cứ trôi qua hết. À, thì sao? Lâu lâu nhìn lại á, thì cái già nó đến trên đầu rồi, thấy tóc bạc rồi, phải không? Lâu lâu quên là nhìn lại là thấy tóc bạc. À, sự đời nó cứ trôi qua, lâu nhìn lại thì cái già đến trên đầu. À, như vậy thì đó là để cho nói lên cái sự đời vô thường. Từ cái hoàn cảnh bên ngoài cho đến ngay bản thân này đều là vô thường biến đổi hết. Nhưng mà đây tại sao lại không nói là xuân đến trước mà lại nói xuân đi trước? Thường ta nói là xuân đến, đến rồi mới đi, phải không? Có đến rồi mới có đi. À, xuân đến là qua nở, xuân đi qua tàn, có nở có tàn. Ở đây thì ngài đã nói ngược lại là đi trước, không? Cho nên là xuân đi thì trăm hoa rụng, rồi xuân đến thì trăm hoa nở. Đó. Bởi vì đây là ngài, bài kệ này gọi là bài kệ thị chúng của ngài sắp tịch, để cho nhắc nhở chúng, mà chúng cũng trong chúng cũng bớt buồn. Thì sắp tịch tức là sắp đi. Đó. Thì để cho nói rằng giống như thân này cũng vậy, không? Có mặt trên đời này có lúc, rồi khi mà đến hết duyên rồi thì đi, giống như mùa xuân, không? Mùa xuân đi thì hoa nó rụng nó tàn. Nhưng mà tuy vậy rụng tàn, nếu mà khi mà đến gặp duyên đến thì nó nở, không? Hoa nở, tức là có rụng có tàn, có nở, cũng như nói ngược lại có nở, không? Thì có tàn. Thì đó là cái sự vô thường. Cho nên là sự việc đời nó cứ trôi qua rồi sẽ dần dần đến cái già cái chết. Nhưng mà trong đó thì chớ bảo là xuân tàn hoa rụng hết, không? Nghĩa là trong mùa xuân nó tàn hoa nó rụng đó, nhưng mà sao đình tiền tạc giả nhất chi mai, tức là ở trước sân đêm qua đó còn có một cành mai, không? Như vậy thì mà còn có cành mai thì tức là sao? Là cũng còn có mùa xuân, ha? Tức là đây mới thấy là ngài dùng chữ cũng rất là gọi là tế nhị. Ngài không nói là còn một chùm mai, ha? Tức là không nói một chùm hoa mai, mà nói là nhất chi mai, tức là một cành mai, chứ không nói là một chùm mai. Nếu mà một chùm hoa mai á thì rồi nó cũng rụng nữa, phải không? Còn cành mai thì sao? Đó, cành mai thì nó vẫn còn đó, tới mùa xuân đến thì nó lại nở hoa nữa. Thì hoa nó có rụng có tàn, nhưng mà cành mai vẫn còn đó, phải không? Đó, thì để thấy, để nói rõ rằng cuộc đời mọi sự nó đều vô thường, nó đổi thay vậy đó. Thân này cũng cũng theo đó mà biến hoại vậy đó. Cũng như ngài có sanh ra thì rồi ngài cũng phải thịt phải đi, đến giờ này là giờ sắp đi đây, ngài cũng đi. Nhưng mà ngài đi đó nhưng mà chính ngài á thì có mất không? Gặp đủ duyên thì ngài sẽ hiện ở nơi khác. Phải không? Giống như cành mai này, tới mùa xuân năm sau thì nở hoa nữa đó. Vậy tức là cái này thì có vô thường có biến diệt, nhưng mà trong đó có cái chân thật. Vậy thì nói vô thường, không? Để mà cho người nhận rõ lại cái sống trở lại với cái lẽ thật chính mình, chứ không phải nói vô thường để mà vô thường. Nên hiểu vậy đó thì càng thấy ý nghĩa vô thường nó rất là sâu thêm, chứ không phải là nó chỉ dừng ở trên vô thường thôi, không phải làm cho người ta tiêu cực, phải không? Vậy mới thấy là Phật pháp rất là sâu xa. Mà đúng chính ở đây là cái lẽ thật, không? Bởi vì theo Phật dạy, mà nhất là trong các kinh Đại Thừa thì nói là thân này nó là cái gọi là cái uyển thân, là thân giả, thân sanh diệt thôi, mà tất cả đều còn có cái gì nữa, pháp thân, còn có pháp thân nữa, phải không? Pháp thân thì không có sanh diệt, phải không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, thì Phật bảo là ngài thành Phật bao lâu rồi?